Across Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về một cái nhìn về ngày giới trẻ năm 2013. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết treo thập hình để cứu độ chân gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, con đến tận nguồn của thánh ơn để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew chương 13, từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Anh chị em thân mến! Vào thế kỷ thứ 15, có một cô gái quê 13 tuổi tên là Jeanne d'Arc đã đứng lên lãnh đạo quân đội Pháp chống lại cuộc xâm lăng của nước Anh. Nhưng cô bị người Anh bắt giữ và đem ra xử tử như một người lạc giáo. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó cấu kết với thế quyền để tiêu diệt cô. Họ bảo rằng họ là giáo hội, còn cô chỉ là một thứ cỏ lùng. Jeanne d'Arc trả lời, đối với tôi, ở đâu có Chúa Kitô thì ở đó có giáo hội, không thể có mâu thuẫn giữa Chúa Kitô và giáo hội của người. 25 năm sau, một tòa án của giáo hội đã đảo lộn phán quyết của tòa án tôn giáo nói trên, và năm 1920, Jeanne d'Arc đã được giáo hội tôn phong hiển thánh và được đặt làm quan thầy của nước Pháp. Nước trời ví như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Thửa ruộng ở đây chính là hội thánh. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã rộng tay gieo vãi sự thật, niềm cậy trông, bác ái, tình yêu chân chính. Nhưng kẻ thù của Chúa là Satan cũng ra sức gieo vào lòng hội thánh sự lầm lạc, óc tranh chấp. Vì thế, có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, không đủ kiên nhẫn và cậy trông, nên đã kêu xin Chúa mau quét sạch những cái xấu xa ra khỏi thửa ruộng này. Thế nhưng, Chúa lại muốn chúng ta phải kiên nhẫn, đợi chờ cho tới khi mùa gặt tới. Lúc đó, chúng ta sẽ rất dễ phân biệt cỏ lùn với lúa tốt. Trong giờ phán xét, người lành kẻ dữ, điều tốt điều xấu, tất cả sẽ được phân định rõ ràng, và hội thánh sẽ trở nên thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay cho thấy, Thiên Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi những người con yếu đuối để cho họ được ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sửa đổi các nét xấu và luyện tập các nhân đức, để khi đến giờ phán xét, chúng con được trở nên những chi thể tốt lành trong hội thánh của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngập tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ. Để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận muôn mùa thánh ân, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả đời lỗi chúng con, trái tim Ngài ban phát nguồn tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm khu xóm nghèo tại Rio de Janeiro. Hoạt động chính của Đức Thánh Cha Francisco vào sáng ngày 25 tháng 7 vừa qua tại Rio, ngày thứ tư trong tuần lễ tại Brazil, là viếng thăm khu xóm nghèo, gọi là cộng đồng Vachinha, từ lúc 11 giờ sáng. Trước đó, Ngài đã cử hành thánh lễ riêng tại nhà nguyện trung tâm Sumare, nơi Ngài qua đêm, rồi đến tòa thị chính Rio de Janeiro để gặp gỡ chính quyền địa phương, làm phép các lá cờ Olympic trong khu vườn trước tòa thị chính. Ngoài giải bóng đá thế giới vào năm tới, Brazil sẽ tiếp đón Thế vận hội Olympic lần thứ 31 vào năm 2016. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một Thế vận hội được cử hành tại Mỹ Châu Latin. Hiện diện trong buổi làm phép này có nhiều vận động viên trẻ thuộc ngành bóng đá và các bộ môn thể thao khác, và cả ông Pelé, người Brazil, cầu thủ bóng đá lão thành nổi tiếng nhất thế giới. Cộng đoàn Vachinha cách tòa thị chính 18 cây số. Đây là thành phần của khu favelas, khu vực nghèo rộng lớn nảy sinh trên các sườn đồi, dễ bị đất lở. Ngày nay có tới 11 triệu người sinh sống trong các xóm nghèo như vậy tại các thành phố lớn, tương đương với 6% dân số Brazil. Khi Đức Thánh Cha đến gần cộng đoàn, nhiều người đã chạy đến gần xe của Ngài, với hy vọng được Ngài bắt tay. Bầu không khí đón tiếp thật vui mừng và nồng nhiệt, mặc dù trời tiếp tục mưa. Đến nơi vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã được cha sở và vị đại diện giám mục cùng với chị bề trên của các nữ tu bác ái đón tiếp. Ngài đến cầu nguyện trong thánh đường nhỏ do các cha thừa sai dòng Somaski và các nữ tu thừa sai bác ái thiết kế. Tại đây, Ngài đã làm phép bàn thờ và tặng một chén lễ cho giáo xứ. Rồi Đức Thánh Cha đi bộ ra sân bóng đá, nơi cộng đoàn thường hội họp. Dọc đường Ngài ghé vào thăm một gia đình. Cuộc gặp gỡ của Ngài với dân chúng trong cộng đoàn Virginia thật đơn sơ. Sau lời chào của một đôi vợ chồng trẻ đại diện dân chúng, Đức Thánh Cha ngỏ lời với 20.000 người tụ tập tại sân thể thao và nói: "Thật là đẹp được ở đây với anh chị em." Ngay từ đầu, trong chương trình viếng thăm Brazil, tôi đã mong ước có thể viếng thăm tất cả các khu xóm nghèo tại nước này. Tôi muốn gõ cửa từng nhà, chào thăm, xin một ly nước mát, dùng một tách cà phê, nói chuyện như các bạn hữu trong nhà, lắng nghe con tim của mỗi người, các cha mẹ, con cái ông bà. Nhưng Brazil thật rộng lớn, không thể gõ tất cả các cánh cửa. Vì thế tôi đã chọn đến đây viếng thăm cộng đồng của anh chị em. Hôm nay, cộng đoàn này đại diện cho tất cả các khu xóm nghèo của Brazil. Thật là đẹp khi được đón tiếp với lòng yêu mến, quảng đại, vui mừng. Chỉ cần xem anh chị em đã trang hoàng các đường xá của cộng đoàn. Cả điều này cũng là một dấu hiệu quý mến xuất phát từ tâm hồn anh chị em, từ con tim của người Brazil đang vui mừng. Xin cảm ơn mỗi người anh chị em vì sự tiếp đón thật đẹp này. Tôi cảm ơn Đức Tổng giám mục Orani Tempesta và ông bà Rangler và Joanna về những lời chào nồng nhiệt. Đức Thánh Cha ca ngợi lòng hiếu khách và quảng đại của dân Brazil, cả những người nghèo. Ngài nói, dân tộc Brazil, đặc biệt là những người đơn sơ nhất, có thể cống hiến cho thế giới một bài học quý giá về tình liên đới. Một từ thường bị quên lãng hoặc không được nói tới, vì nó gây khó chịu. Tôi muốn kêu gọi những người có nhiều tài nguyên hơn, chính quyền và tất cả những người thiện chí dấn thân cho công bằng xã hội. Xin anh chị em đừng mệt mỏi làm việc để xây dựng một thế giới công bằng và liên đới hơn. Không ai có thể lãnh đạm dửng dưng trước những chênh lệch vẫn còn trên thế giới. Mỗi người theo khả năng và trách nhiệm của mình hãy biết góp phần chấm dứt bao nhiêu bất công xã hội. Không phải nền văn hóa ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, thường điều hành xã hội chúng ta, xây dựng và đưa tới một thế giới có thể ở được hơn, nhưng chính là nền văn hóa liên đới, coi người khác không phải như một người cạnh tranh hay chỉ là một con số, nhưng là một người anh em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi muốn khích lệ tất cả những nỗ lực mà xã hội Brazil đang làm để hội nhập tất cả các chi thể của mình, cả những người đau khổ và túng thiếu nhất, qua cuộc chiến chống lại đói khổ và lầm than. Không có nỗ lực bình định nào kéo dài, không có sự hòa hợp và hạnh phúc cho một xã hội cố tình không biết tới, gạt ra ngoài lề và bỏ rơi một phần của chính mình ở ngoài lề. Một xã hội như thế sẽ làm cho chính mình trở nên nghèo nàn, hay tệ hơn nữa là đánh mất một cái gì thiết yếu của mình. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng, chỉ khi nào ta có khả năng chia sẻ, thì ta mới thực sự phong phú. Tất cả những gì được chia sẻ thì gia tăng thêm. Mức độ cao cả của một xã hội tùy theo cách thức xã hội ấy, đối xử với những người túng thiếu nhất, những người không có gì khác ngoài sự nghèo nàn của họ. Tiếp tục bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói đến sự cộng tác của giáo hội trong việc bên vực công lý và bảo vệ người nghèo chống lại những bất công xã hội và kinh tế, kêu thấu tới trời. Ngài nói, giáo hội muốn cộng tác với mọi sáng kiến, có thể đánh dấu một sự phát triển đích thực cho mỗi người và cho con người toàn diện. các bạn thân mến, chắc chắn là cần trao tặng người nghèo cơm bánh. Đó là một hành vi công bằng. Nhưng còn có một sự đói khát sâu đậm hơn. Sự đói khát hạnh phúc mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn. Không có sự thăng tiến công ích đích thực và cũng chẳng có sự phát triển con người thực sự nếu người ta cố tình không biết đến những cột trụ cơ bản nâng đỡ một quốc gia, những thiện ích tinh thần của đất nước. Đó là sự sống, vốn là hồng ân của Thiên Chúa, là giá trị cần luôn được bảo vệ và thăng tiến. Tiếp đến là gia đình, nền tảng sự sống chung, và là phương dược chống lại sự băng hoại xã hội. Nền giáo dục toàn diện không bị thu hẹp vào sự thông truyền kiến thức với mục đích sản xuất lợi lộc. Sức khỏe phải tìm kiếm an sinh toàn diện cho con người, cả chiều kích tinh thần nữa, là điều thiết yếu cho sự quân bình của con người và cho sự sống chung lành mạnh. An ninh, với xác tín rằng bạo lực chỉ có thể được khắc phục, khởi hành từ sự thay đổi tâm hồn con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nói với các bạn trẻ rất đông đảo ở Brazil. Các bạn trẻ quý mến, các bạn đặc biệt nhạy cảm chống lại bất công, nhưng thường các bạn thất vọng vì những sự kiện nói về tham nhũng, vì những người thay vì tìm công ích thì lại tìm tư lợi. Tôi muốn lặp lại với các bạn và tất cả mọi người rằng, các bạn đừng bao giờ nản chí, đừng mất niềm tín thác, đừng để cho hy vọng của các bạn bị dập tắt. Thực tế có thể thay đổi, con người có thể thay đổi. Trước tiên, các bạn hãy tìm cách mang lại điều thiện, đừng quen với sự ác, nhưng hãy chiến thắng nó. Giáo hội tháp tùng các bạn, mang cho các bạn thiện ích quý giá là đức tin, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến để họ được sống và sống dồi dào. Khi Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn, có hai em bé tặng quà cho Ngài. Cuộc gặp gỡ kết thúc với lời nguyện và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, Ngài trở về trung tâm Sumare, cách đó 14 cây số, để dùng bữa và nghỉ trưa. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng bay đến bãi biển Copacabana, nổi tiếng nhất của Brazil, để gặp gỡ hàng trăm ngàn bạn trẻ tại đây. Đây là buổi tiếp đón chính thức của các bạn trẻ dành cho Đức Thánh Cha. Tin giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. Ngày gặp gỡ giáo viên sinh viên giáo phận Xuân Lộc. Lần đầu tiên, giáo phận Xuân Lộc tổ chức ngày gặp gỡ giáo viên sinh viên của giáo phận vào hôm Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua. Sở dĩ có được ngày hội ngộ, học hỏi, giao lưu đặc biệt này là nhờ sự quan tâm của hai đức cha giáo phận là Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận, và Đức cha phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo. Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú thông qua sự tổ chức của cha Giuse Đỗ Đức Trí đặc trách giáo dục Kitô giáo của giáo phận và sự cộng tác của quý cha đặc trách giáo dục các giáo hạt, các cha xứ. Dù là lần đầu tiên ngày gặp gỡ này được tổ chức, nhưng đã thu hút rất nhiều quý thầy cô, các sinh viên tham dự. Theo báo cáo của văn phòng tiếp nhận, số lượng quý thầy cô, sinh viên tham dự ngày này đã gần đến 300 người, và nếu như thời tiết buổi sáng không quá âm u, có lẽ con số còn tăng hơn nữa. Trong sự hiệp thông với giáo hội, chủ đề ngày gặp gỡ được triển khai từ năm đức tin. Tin và làm chứng về Đức Giêsu Kitô trong nhà trường. Từ chủ đề chính, chương trình được thiết kế các chi tiết, hoạt động xoay quanh trục chính, nhằm đưa đến những nội dung, hoạt động mang tính xuyên suốt và đúng trọng tâm. Trong phần khai mạc, người hướng dẫn chương trình đã giới thiệu mục đích, nội dung của ngày gặp gỡ bằng những ý tưởng rất sâu sắc và xúc tích, đưa quý thầy cô, sinh viên đi vào được điểm cốt lõi của các hoạt động sẽ diễn ra. Sau bữa trưa đầy tình thân là thánh lễ cầu cho năm học mới, được cha Giuse chủ sự cùng với quý tu sĩ nam nữ, quý thầy cô, các bạn sinh viên, đã được cử hành thật trang nghiêm và sốt sắng trong tâm tình, tin yêu và tạ ơn Thiên Chúa của mỗi người. Trong bài giảng, cha đặc trách đã nhấn đến việc mỗi giáo viên, sinh viên phải trở nên giống Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình, đặc biệt là trong nhà trường. Có như vậy, mọi hoạt động của người giáo viên hay sinh viên sẽ có một điểm quy chiếu rõ ràng, căn bản nơi Đức Giêsu Kitô, và từ đó mọi người sẽ sống đức tin và làm chứng cho đức tin của mình. Thánh lễ và bí tích thánh thể mà từng người nhận lãnh đã là nguồn thiêng, sức mạnh để quý thầy cô và người sinh viên sống và làm chứng cho đức tin của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một cái nhìn về ngày giới trẻ năm 2013, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, con số khách hành hương tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro hiện đang là đề tài được nhiều người bàn tán. Đức Thánh Cha Francisco khi tới chủ tọa Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro chắc chắn là người không chỉ nhìn vào con số hữu hình những người tham dự. Riêng phái đoàn Hoa Kỳ lần này chỉ gồm 9.500 khách hành hương, rất ít so với con số 29.000 người tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid năm 2011, ít hơn cả con số 15.000 người tham dự Ngày Giới Trẻ Sydney năm 2008 và 24.000 người tham dự Ngày Giới Trẻ Cologne năm 2005. Một trong các yếu tố tạo nên sự giảm sút này đã được nhận diện là tiền, tức chi phí di chuyển tới Rio. Yếu tố thứ hai là an ninh. Tiếp theo nhiều vụ biểu tình chống chính phủ tại Brazil vừa qua. Dù thế, giáo sư Christopher Belito, một sử gia giáo hội tại Đại học King ở Union, cho rằng bất kể số người tham dự là bao nhiêu, địa điểm tổ chức năm nay và sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco trên diễn đàn thế giới chắc chắn sẽ làm cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 thành một biến cố đáng nhớ. Đây sẽ là một lễ hội đặc biệt, một thứ trở về quê hương đối với vị giáo hoàng đầu tiên của châu Mỹ Latin. Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã trở thành một loại tập hợp có tính động viên đối với đạo Công giáo. Tại những cuộc tập hợp trước đây, Đức Thánh Cha Benedicto XVI từng lên tiếng chống lại ý niệm, coi Ngày Giới Trẻ Thế Giới như một cuộc tập hợp thế tục hay một buổi trình diễn nhạc rock, như người ta vốn mô tả. Vì việc tăng cường đức tin Công giáo lúc nào cũng là phần chính của biến cố, và càng là như thế đối với trường hợp Brazil. Theo giáo sư Belito, chỉ trong vòng vài tháng đầu trong triều giáo hoàng của ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ khuyến khích người Công giáo truyền giảng tin mừng và đã nhiều lần ngỏ lời với những người Công giáo bỏ đạo, cũng như với những người vô thần và những người thuộc các niềm tin tôn giáo khác. Trong các cuộc thăm dò dư luận, ngài được cả người Công giáo lẫn người không Công giáo đánh giá rất cao, nhờ văn phong và nhân cách phi truyền thống của ngài. Trước khi lên đường, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rõ, ngài sẽ không sử dụng chiếc giáo hoàng sa có kính bít bùng và sẽ chỉ dùng chiếc jeep mui trần mà thôi, như ngài vẫn dùng tại công trường nhà thờ Thánh Phêrô ở Roma. Đối với các người trẻ hành hương, như anh Calderon, thuộc một giáo xứ ở New York, Ngày Giới Trẻ Thế Giới luôn là dịp để suy niệm và gắn bó. Quả là kỳ diệu được gặp gỡ người khắp thế giới, những người hoàn toàn cởi mở trong việc chia sẻ đức tin. Thoạt đầu, bạn có thể lo lắng vì có quá nhiều việc phải lo khiến bạn bối rối. Nhưng khi gặp Đức Giáo Hoàng, bạn sẽ cảm thấy vừa thanh thản vừa rất phấn khích, thậm chí đầy yêu thương nữa. không ngày giới trẻ thế giới nào lưu tâm tới cảnh nghèo bằng ngày giới trẻ năm nay tại Rio de Janeiro. Điều này dễ hiểu, một phần vì giới trẻ thế giới, dù muốn dù không, một là họ sẽ được Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở khi Ngài đích thân tới thăm khu ổ chuột tại Rio de Janeiro. Hai là chính họ sẽ được gặp người nghèo ngay tại Rio de Janeiro, thậm chí ngay tại những nơi họ học giáo lý. Đằng khác, châu Mỹ Latin cũng là châu lục sáng chế ra thuật ngữ bất hủ, từng trở thành câu tâm niệm trong học thuyết xã hội công giáo của thế kỷ 20, đó là ưu tiên chọn người nghèo. Một nhóm khác đến từ vùng dưới của quả địa cầu là nhóm của Tổng giáo phận Sydney, của Đại học Công giáo Úc và của các trường công giáo khắp Sydney. Trong hai ngày tiền đại hội, họ đã dừng chân để giúp xây một nhà nguyện, một trung tâm sinh hoạt và nhiều bậc thang đá và nhiều lối đi tại Pamplona Alta, một khu phố tồi tàn bên ngoài thủ đô Lima của Peru. Đây là nơi cư trú của hơn 400.000 người nghèo, người rời cư hoặc bị chiếm đất, gồm cả phụ nữ và trẻ em. Phái đoàn Úc gồm 1.500 người trẻ và 300 nhà lãnh đạo nhóm, các tu sĩ, linh mục, giám mục cùng đi với họ đều là những người khỏe mạnh về thể lý, nhưng phải khai phá đất đá trong cái giá lạnh giữa mùa đông, trên những sườn đồi dốc của khu ổ chuột Pamplona, trước khi xây được những bậc thang bằng đá hay nhà nguyện và trung tâm sinh hoạt, quả không phải là việc dễ dàng. Dân số Pamplona hiện lên tới 400.000 người, không kém dân số của một thành phố lớn. Như trên đã nói, họ là những người rời cư và bị cướp đất, phải sống trong những túp lều siêu vẹo bằng bất cứ vật liệu gì lượm được. Pamplona không có nước máy, không có cống rãnh, không có điện và cũng không có cả cây cối để giữ đất trùi trong mùa đông hay cho bóng mát trong mùa hè. Anh Mark Ritz, trưởng ngành truyền thông của Sở Giáo dục Công giáo Sydney này, người cùng đi với nhóm hành hương của các trường công giáo cho hay, cảnh nghèo ở đây rất nạo lòng và cực kỳ thách thức, nhưng không làm các nhóm hành hương nản lòng. Một trong các việc đầu tiên là dựng lên một khung gỗ gồm 43 bậc thang trước khi đổ đá và xi măng vào từ dưới lên tận đỉnh. Không có dây chuyển, không có xe tải chở xi măng hay xe trộn. Thay vào đó, chỉ mang bao tay làm vườn, thùng nhựa. Các nhóm đã lập hàng dài để chuyển khối đá và xi măng này từ dưới lên trên.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay nói về các phương thức mới để làm hội thánh trong công cuộc tái rao giảng phúc âm. Các hoàn cảnh mới trong sứ mạng của hội thánh làm chúng ta nhận ra rằng rốt cuộc thành ngữ tân phúc âm hóa đòi phải tìm ra những phương thức mới để rao giảng tin mừng, hầu có thể là hội thánh trong những tình hình xã hội và văn hóa không ngừng thay đổi hôm nay. Kiểu phân chia truyền thống đã có từ lâu về sự phân chia thế giới thành các nước Kitô giáo và các xứ truyền giáo, mặc dù nó cho chúng ta một khái niệm rõ ràng, nhưng bây giờ được coi là hạn hẹp, quá đơn sơ và không còn áp dụng được cho tình hình hiện nay, nên không thể dùng làm tiêu chuẩn trong việc xây dựng các cộng đồng Kitô giáo nữa. Ngược lại, đời sống và việc thực hành Kitô giáo phải hướng dẫn suy tư này trong một tiến trình kiên trì để xây dựng những mô hình mới để là hội thánh, sao cho tránh được nguy cơ của chủ nghĩa bè phái và một tôn giáo dân sự, và giúp cho hội thánh trong kỷ nguyên hậu ý thức hệ hôm nay có thể tiếp tục giữ vững căn tính của mình như là một hội thánh truyền giáo. Nói khác đi, giữa các mô hình khác nhau của mình, hội thánh không được đánh mất hình ảnh của mình như là người nhà và dân của Thiên Chúa. Cả ở những nơi mà hội thánh chỉ là một thiểu số hay bị kỳ thị, hội thánh không được đánh mất khả năng giữ mối tiếp xúc gần gũi với dân chúng trong đời sống hàng ngày của họ, để loan báo tại đó sứ điệp ban sự sống của Tin Mừng. Theo lời Đức Gioan Phaolô đệ nhị, tân phúc âm hóa có nghĩa là xây dựng lại cơ cấu Kitô giáo của xã hội loài người và cơ cấu của chính các cộng đoàn Kitô giáo, và giúp hội thánh tiếp tục hiện diện dưới mái nhà của các con cái của mình, hầu sinh động hóa đời sống họ và dẫn đưa họ tới nước Chúa đang đến. Trong công việc phân định, có thể tìm thấy sự trợ giúp rất lớn từ các giáo hội Công giáo phương Đông, cũng như các cộng đồng Kitô giáo mà trong quá khứ đã trải nghiệm hay nay còn đang trải nghiệm một đời sống ẩn náu, bị bắt hại, bị gạt ra bên lề, hay phải chịu sự bất bao dung về chủng tộc, ý thức hệ hay tôn giáo. Chứng tá của họ về đức tin, sự kiên trì, dũng cảm và lòng cậy trong không lay chuyển, và trực giác của một số việc thực hành mục vụ của họ, là những hồng ân cần phải được chia sẻ với những cộng đồng Kitô giáo đã từng có một quá khứ huy hoàng, nhưng nay đang phải trải qua một thời kỳ thử thách gian nan. Đối với các giáo hội không quen sống đức tin của mình trong những hoàn cảnh họ là một thiểu số, thì việc lắng nghe kinh nghiệm của các giáo hội nói trên chắc chắn là một món quà đổ vào lòng họ sự tin tưởng cần thiết trong các cố gắng của việc tân phúc âm hóa. Thời điểm cũng đã đến cho việc tân phúc âm hóa tại phương Tây, nơi mà nhiều người đã chịu phép rửa tội, đang sống nếp sống hoàn toàn phi Kitô giáo, và ngày càng có nhiều người tuy vẫn còn ràng buộc phần nào với đức tin, nhưng ít hiểu biết hay hiểu sai đức tin ấy. Nhiều khi, đức tin bị một số nền văn hóa trình bày một cách châm biếm hay dẫn dưng, thậm chí còn có sự nghi kỵ ra mặt. Đây là lúc để thực hiện cuộc tân phúc âm hóa ở phương Tây. Nhiều nước và nhiều dân tộc mà trước kia tôn giáo và đời sống Kitô hữu rất phồn thịnh và có khả năng nuôi dưỡng một cộng đồng đức tin bền vững và hoạt động, thì nay đang bị rơi vào thử thách nặng nề, và trong một số trường hợp thậm chí đang trải qua một sự biến đổi vô thần. Tình trạng này đặc biệt liên quan đến các nước và các dân tộc của thế giới thứ nhất, là nơi mà sự thịnh vượng và chủ nghĩa hưởng thụ, thậm chí giữa cảnh đói nghèo và khốn khổ của những người khác, đang khuyến khích và duy trì một cuộc sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Với tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm, các cộng đoàn Kitô giáo phải biết cách đáp ứng cuộc canh tân này mà giáo hội cần phải làm, do những thay đổi đang diễn ra về văn hóa và xã hội. Họ phải học cách thiết kế và thi hành tiến trình chuyển đổi kiên trì tới các mô hình mới, đồng thời luôn lấy lệnh truyền rao giảng Tin Mừng làm điểm tham chiếu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu lịch sử lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta đã thấy nó bắt đầu được cử hành bên Đông Phương, chắc hẳn trước tiên tại Jerusalem, rồi sau đó lan sang Tây Phương. Riêng đối với giáo hội Roma, lễ này được du nhập hồi thế kỷ thứ bảy qua các đan sĩ di cư ồ ạt từ Đông Phương vì các cuộc xâm lăng của người Ba Tư và người Ả Rập. Vào cuối thế kỷ thứ 8, nó đã đâm rễ sâu tới độ Đức Giáo Hoàng Adriano I truyền phải đi kiệu xuyên qua thành Roma cho tới đền thờ Đức Bà Cả. Các cuộc kiệu có sự tham dự của các hội đoàn và các tín hữu hành hương được tổ chức vào ban đêm, trở thành nổi tiếng trong bao thế kỷ sau đó. Sau này có thêm lễ vọng chiều hôm trước và việc ăn chay. Đức Giáo Hoàng Leo IV thêm vào tuần Bát Nhật, và năm 863, Đức Giáo Hoàng Nicolo I nâng lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời thành lễ trọng, ngang với lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Còn hơn thế nữa, trong thời Trung Cổ cùng với việc cử hành, còn có thêm các thói quen bình dân, đặc biệt tại miền Bắc như nghi thức làm phép hoa cỏ và các sản phẩm đầu mùa gặt. Các cải cách phụng vụ của thế kỷ 20 chẳng những đã không đụng tới lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, mà còn làm cho nó trở thành phong phú hơn nhờ các công thức có ý nghĩa luôn ngày càng hùng hồn. Như thế, hiệu quả tất nhiên đó là việc Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 1 tháng 11 năm 1950, cũng bắt buộc phải duyệt lại các văn bản của thánh lễ Gaudiamus đã có trước. Đáng lý ra sự thay đổi triệt để này sẽ không đáng nhấn mạnh nếu nó đã không vén mở cho thấy tính cách kín đáo và trung lập một cách lạ lùng của công thức sách lễ Roma có trước, hầu như không thay đổi từ các thế kỷ thứ bảy, thứ tám, ít nhất là đối với việc hồn xác lên trời của Đức Maria. Thật thế, trong sách bí tích thời Đức Giáo Hoàng Adriano, chỉ có lời cầu Veneranda Nobis là nêu bật giáo lý chính xác liên quan tới việc Đức Mẹ bước vào cái chết tạm thời, nhưng không thể bị đánh ngã bởi các ràng buộc của cái chết. Nhưng lời cầu này không thuộc các lời cầu của thánh lễ, nhưng chỉ được sáng tác cho buổi rước kiệu tới đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, và nó đã không phải là đối tượng đặc biệt ngoài Roma, và rốt cuộc nó biến mất khỏi sách công thức khi sách lễ Roma được phổ biến trong toàn Tây Phương. Nhưng cả thánh lễ Signum Manium của năm 1951 mang ảnh hưởng của nội dung tài liệu Thiên Chúa Rất Quảng Đại cũng bị thắng vượt bởi quan niệm toàn diện về Đức Trinh Nữ Maria đã được Công đồng Trung Vatican II khai triển, trong đó biến cố hồn xác lên trời tìm thấy các thay đổi mới. Vì thế cả công thức phụng vụ cũng đã được phong phú hóa trong sách lễ mới do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành năm 1970. Cũng có thêm lễ vọng chiều hôm trước, nhưng rất tiếc các lời nguyện có tính cách tổng quát. Vì thế chúng ta duyệt xét các văn bản của thánh lễ ban ngày, xem ra có giá trị hơn trong bối cảnh hậu công đồng trên bình diện sách kinh cũng như kinh thánh. Để có thể hiểu ý nghĩa phụng vụ và mục vụ của ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, cần chú ý tới tất cả các văn bản riêng của thánh lễ ban ngày, vì chúng mở ra các viễn tượng cho tới nay chưa được biết, giúp nối liền tông hiến Munificentissimus Deus với chương 8 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium của Công đồng Trung Vatican II. Một cách đặc biệt cần minh nhiên như các công thức phụng vụ đã làm, mỗi dây nối kết mật thiết giữa toàn mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội với mầu nhiệm song song của Đức Trinh Nữ. Đức Maria là chìa khóa giải thích ngày lễ với chiều kích thần học và đồng thời cũng giải thích chiều kích mục vụ một cách hữu hiệu. Nếu không theo lộ trình này thì có nguy cơ biến sự thật của tín điều trở thành biến cố tuyệt đối không dính liền với biến cố của Chúa Kitô và sự kéo dài của nó trong giáo hội. Một kiểu đọc hiểu toàn vẹn về phụng vụ lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cống hiến cho chúng ta trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Mẹ khi Ngài viết. Đây là lễ số phận tràn đầy và hạnh phúc của Mẹ, của việc vinh danh linh hồn vô nhiễm nguyên tội và thân xác đồng trinh của Mẹ, của sự đồng hình của Mẹ với Chúa Kitô phục sinh. Một ngày lễ đề nghị với giáo hội và nhân loại hình ảnh và tài liệu ủi an của việc thực hiện niềm hy vọng sau hết, bởi vì sự vinh danh tràn đầy đó là số phận của tất cả những ai Chúa Kitô đã cho trở thành em của Người, bằng cách cùng chung máu thịt với họ. Như thế đây là một lễ bao gồm hai triều kích, một triều kích cá nhân của Đức Maria nhưng với bối cảnh Kitô học và một triều kích giáo hội liên quan tới tất cả chúng ta. Còn hơn thế nữa, liên quan tới toàn nhân loại. Phải nói ngay rằng nếu một đàng suy tư thần học đã tiến triển khá trong việc tìm hiểu tất cả tầm quan trọng của tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, thì đàng khác trên bình diện bình dân, người ta ghi nhận sự thiếu hiểu biết triều kích giáo hội, nhân chủng và cánh chung của thực tại này. Nó được coi như đặc ân duy nhất và tuyệt đối của Mẹ Thiên Chúa, mà không mảy may quy chiếu về số phận của con người riêng tư cũng như cộng đoàn. Trái lại, cần phải từ một sự thật thánh mẫu bị cô lập hóa, bước sang một sự thật liên quan tới ơn cứu độ của tất cả mọi người. Cần phải giúp tái khám phá ra ý nghĩa và âm hưởng giáo hội của đặc ân của Đức Maria. Nhất là bài giảng phải chú ý tới điều đó. Và các văn bản cải cách của sách lễ Roma do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành có thể là một trợ giúp có giá trị. Trước hết là triều kích cá nhân. Trên bình diện phụng vụ, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tương đương với Dies Natalis, ngày sinh nhật của các thánh, cả khi trong bối cảnh hoàn toàn đặc biệt. Trước hết, phải chú ý tới nội dung lời cầu nguyện của thánh lễ ban sáng, cũng như của kinh tiền tụng. Lời cầu nguyện viết, Chúa đã nâng Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, mẹ Đức Kitô con Chúa, lên trời cả hồn lẫn xác. Kinh tiền tụng thì khẳng định, hôm nay Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Đức Kitô con Chúa và là Chúa chúng ta đã lên trời hồn xác trong vinh quang quê trời. Chúa đã không muốn rằng đấng đã sinh ra Chúa sự sống biết tới sự hư nát trong mồ. Lời nguyện thứ nhất đề nghị trở lại biến cố đã được cử hành với cùng các từ của tài liệu định nghĩa tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời và có ưu thế để chung ba sự thật tín lý liên quan tới Đức Mẹ. Nghĩa là sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội, Đức Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, bằng cách hầu như tạo ra một sự tùy thuộc nhau. Nhưng ngoài nội dung của việc cử hành với các từ ngữ chính xác, chính kinh tiền tụng cũng nêu bật lý do của sự kiện bằng cách giản lược nó vào chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Đây là điều được các bài đọc minh nhiên với đề tài Đức Maria là hòm bia giao ước, như có thể nhận ra trong bài đọc thứ nhất. Trích từ sách Khải Huyền, chương 11, câu 19, và bài tin mừng theo Thánh Luca, chương 1, câu 39 đến 56. Ngoài ra, khi nhớ rằng giáo hội công bố mầu nhiệm phục sinh đã được thực hiện nơi các thánh trong ngày sinh nhật của các vị, cần phải nhấn mạnh rằng cả trong lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, giáo hội cử hành việc thành toàn mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô nơi Đức Trinh Nữ là mẹ. Còn hơn thế nữa, nơi mẹ việc thực hiện mầu nhiệm ấy hoàn toàn duy nhất, bởi vì trong cách thức duy nhất, mẹ đã cộng tác vào việc thành toàn nó. Thật thế, nếu toàn cuộc sống của Đức Trinh Nữ thành Nazareth không thể tách rời khỏi mầu nhiệm của Chúa Kitô, thì mẹ là người do sự sắp đặt của Thiên Chúa đã được đặc biệt đưa vào trong chính trung tâm mầu nhiệm phục sinh của con mẹ, như Công đồng Chung Vatican II đã khẳng định nhiều lần. Như thế, nếu mẹ Maria đã được kết hiệp một cách không thể nào phân rẽ được với cuộc khổ nạn, cái chết của con mình, thì tại sao mẹ lại không được kết hiệp cả với sự phục sinh của Ngài nữa? Đối với giáo hội, tin vui Chúa Kitô phục sinh không thể nào không bao hàm cả sự chắc chắn mẹ được vinh hiển ngay lập tức và toàn vẹn như con mẹ vậy. Như thế, việc hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ không gì khác hơn là tiếng vọng của sự phục sinh của Chúa Kitô, là đầu trên Đức Maria, là chi thể cao trọng nhất của thân mình người. Đấng đã được cứu rỗi trước, cũng là đấng đã được phục sinh trước, sau Chúa Kitô và trước chúng ta. Mầu nhiệm của mẹ tìm thấy ý nghĩa tràn đầy của nó trong mầu nhiệm của con mẹ. Việc hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ là sự đồng hình dạng toàn vẹn với Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói. Bài đọc hai trích từ thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô chương 15, các câu từ 20 đến 26, đặt để với sự trong sáng việc Đức Maria hồn xác lên trời trong tương quan với mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Trước hết, trong sự tùy thuộc sự phục sinh của người là điểm khai mào và là nguồn gốc, rồi trong sự kết hiệp mật thiết với tất cả mọi tín hữu. sự tùy thuộc và liên đới trao ban mực thước, giới hạn, cùng giá trị gương mẫu cho tình trạng của mẹ là mẹ Thiên Chúa Theotokos. Điểm thứ hai là chiều kích giáo hội học, tuy quan trọng, nhưng thời điểm bản vị cá nhân của Đức Maria không bao giờ được nhìn một cách cô lập. Các đặc ân của mẹ quy chiếu về Chúa Kitô và các mầu nhiệm diễn tả căn tính của các đặc ân đó không bao giờ bị tách rời khỏi nhiệm vụ cứu rỗi mà mẹ đã hoàn thành cho lợi ích của toàn nhân loại. Dưới khía cạnh này, cả việc hồn xác lên trời của mẹ cũng trở thành một biến cố cứu độ có ý nghĩa phổ quát đối với những người tin và đối với toàn thế giới. Việc hồn xác lên trời không chỉ là một sự kiện riêng tư của Đức Maria kết thúc hài hòa cuộc sống của mẹ, nhưng là một biến cố mô thức của sự cứu rỗi. Nó diễn tả sự cứu độ đạt điểm thành toàn trọn vẹn nơi một chi thể của đoàn ngũ những người cần ơn cứu rỗi. Các ý niệm này của Công đồng Trung Vatican II và chính các kiểu diễn tả của Công đồng đã được phụng vụ tiếp nhận trong kinh tiền tụng của ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, là văn bản duy nhất mới mẻ. Nơi mẹ là của đầu mùa và hình ảnh của giáo hội, Chúa đã mặc khải việc thành toàn mầu nhiệm cứu độ và đã làm rạng ngời lên cho dân Chúa đang lữ hành trên trần gian, một dấu chỉ của sự ủi an và niềm hy vọng chắc chắn. Nghĩa là việc Đức Maria hồn xác lên trời, được nhìn trong viễn tượng mẫu mực bởi vì mẹ đã là điều mà giáo hội sẽ là trong tương lai. Như thế, nơi mẹ Maria, giáo hội vui mừng nhận biết trước kết cục tươi vui trong lịch sử của mình. Còn hơn thế nữa, giáo hội trông thấy nó đã được thực hiện trước. Mẹ Maria là giáo hội được cứu rỗi hoàn toàn khỏi sự hư nát, và như vậy trở thành hình ảnh cánh chung của giáo hội. Đề tài người đàn bà của sách Khải Huyền được đọc trong nghĩa này, trong đó việc giải thích không chắc chắn giữa giáo hội và Đức Maria trong một nghĩa nào đó lại là điều quan trọng đối với sự đồng hóa hai bên.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Tiếng Chúa phán rằng các ngươi chớ cưng lòng. Ngày hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Tiếng Chúa phán rằng các ngươi chớ cưng lòng.
Hãy đến đây, ta gieo hò mừng Chúa, tung hô người là núi đá đồ chi ta. Vào trước thanh nhàn, ta dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điều hát cung đàn.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Tiếng Chúa phán rằng các ngươi chớ cưng lòng.
Thầy Hy Lê được xem là một bậc khôn ngoan của dân tộc Do Thái. Một ngày nọ, thầy Hy Lê hỏi các học trò. Một người kia có 1 triệu đồng. Ông cho người nghèo 300 ngàn, hỏi ông còn bao nhiêu tiền. Các học trò đồng thanh trả lời, ông còn 700 ngàn. Thầy Hy Lê ôn tồn nói, không đúng, các con làm toán sai rồi. Người này chỉ có 300 ngàn trong sổ của Thiên Chúa thôi, bởi vì 700 ngàn còn lại, ông sẽ chia dùng cho bản thân và vợ con ông. Các con hãy nhớ điều này, không một ai được xem tiền bạc có trong túi mình là của mình. Của cải chúng ta thật sự có, chính là số tiền đã giúp cho người nghèo. Một trong số những người đứng nghe thầy Hy-rê giảng liền đưa ra một đề nghị. Thưa thầy, tôi sẵn sàng cho thầy một nửa gia tài của tôi. Đổi lại, thầy cũng cho tôi một nửa gia tài đời sau của thầy. Lúc đó, một tiếng nói từ trên trời vọng xuống. Người nào dùng tất cả gia tài của mình để mua tình yêu Thiên Chúa, họ sẽ nhận được sự khinh bỉ. Quý vị và các bạn thân mến, hạnh phúc nước trời được xem là đích đến của người tín hữu. Hạnh phúc ấy không dễ dàng mua được bằng của cải vật chất. Thầy Hy-rê trong câu chuyện vui trên đã hướng các học trò đến sự chia sẻ. Đó cũng là cách để xây dựng hạnh phúc nước trời mai sau. Những gì chúng ta đang có không phải tự chúng ta làm nên, nhưng tất cả đều đến từ tình thương của Thiên Chúa. Thân thể chúng ta, thời gian, sức khỏe, tài năng và cả mạng sống đều là hồng ân của Chúa. Vì thế, khi chia sẻ những gì mình có, chính là chúng ta chia sẻ tình thương của Thiên Chúa. Một khi tình yêu thương ấy trải rộng khắp mọi nơi, là lúc nước Thiên Chúa được hiện diện. Quả thật, nước trời không thể mua được bằng tiền bạc của cải trần gian, nhưng bằng tất cả con tim yêu mến, bằng nỗi khát khao kiếm tìm sự công bằng và chân lý, bằng sự quảng đại chia sẻ tình yêu thương. Trong buổi bình minh sáng thế, Thiên Chúa trao cho con người quyền làm chủ và thống trị vũ trụ vạn vật, làm cho muôn loài nhận biết vinh quang Thiên Chúa. Thế nhưng loài người đã chiếm đoạt và bắt vạn vật thỏa mãn thói ích kỷ của mình, khiến cho sự xấu lan tràn. Chúa Giêsu đã đến thiết lập trật tự và ban cho con người sự bình an đích thật. Người thiết tha mời gọi chúng ta sống yêu thương, chia sẻ. Không thể có được hạnh phúc nước trời nếu chỉ dựa trên những gì chúng ta sở hữu, mà là những gì chúng ta phục vụ và cho đi, như lời Chúa Giêsu khẳng định. Ai cho một trong những người bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, thì kẻ ấy là môn đệ của thầy. Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 10 câu 42. Người bé mọn là những người có tâm hồn đơn sơ, hết lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa, nên họ sẽ được mặc khải cho biết sự khôn ngoan và mầu nhiệm nước trời. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu có sứ mạng đặc biệt là thiết lập vương quốc hòa bình, nơi ấy mọi người được mời gọi sống triệt để tám mối phúc để được gọi là công dân nước trời. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 5 câu 3 và 4. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích người có tâm hồn nghèo khó, vì họ chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp cho cuộc đời mình, sẵn sàng trao phó cuộc đời và tương lai cho Thiên Chúa, và vui bước trên con đường phục vụ, sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân những gì mình có. Trước lời mời gọi đến dự phần vào hạnh phúc nước trời, mỗi người đều có sự tự do để đáp trả. Ví như nước ở mọi con sông đều đổ ra biển rộng, rồi nhận lại nguồn nước sạch trong. Ai quảng đại cho đi sẽ nhận lại nhiều ân phúc. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều, ai gieo ít thì gặt ít. Ai chẳng bao giờ vun trồng cho hạnh phúc của người khác, sẽ chẳng tìm được hạnh phúc cho chính mình. Suốt dòng lịch sử cứu độ, lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Người hy sinh cả mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu đã trở nên biểu mẫu của tình yêu tự hiến. Người đã trở nên bạn những người nghèo. Người đã trở nên bạn của những người nghèo hèn đau yếu, luôn bên vực cô nhi, quả phụ và đặc biệt có lòng thương cảm với người tội lỗi. trên từng trang tin mừng thấm đẫm tình yêu thương, chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu si mê con người, không ngừng tìm kiếm tội nhân, rong ruổi khắp nơi chữa lành mọi thứ đau bệnh, để đưa mọi người về hiệp nhất trong tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Để chiếm được hạnh phúc nước trời, chúng ta được mời gọi sống yêu thương bác ái, cảm thông chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với tha nhân. Đồng thời chúng ta cũng biết chọn Chúa là gia nghiệp để hướng tới trên con đường toàn thiện. Nói như Thánh Phaolô, tất cả chúng ta đều mắc nợ nhau một món nợ tình thương. Thư Roma chương 13 câu 8. Ước gì chúng ta biết trao cho nhau tình thương mến của người con cái Chúa, để mọi người cảm nhận được sức sống nước Chúa đang hiện diện giữa trần gian. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để trao ban cho chúng con tình yêu thương vô bờ bến. Xin cho chúng con cũng biết thực thi lời Chúa dạy là lấy tình yêu thương ấy mà đối xử với nhau. Hầu mỗi ngày chúng con trở nên giống con cái Chúa, và mai sau được dự phần vào hạnh phúc nước trời. Amen.
Hãy vào đây ta vui mình phụ phục, quỳ trước tôn nhan Chúa là đấng dựng nên ta. Bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiên tay người dẫn dắt.
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe Thiên Chúa. Thiên Chúa ban rằng,
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.